Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Nông nghiệp đô thị ở Sài Gòn, tường trình Người Bắc Hà khước từ hàng Trung Quốc, phóng sự Chờ trời ở Washington. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ trong tuần qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Với những ai xa Sài Gòn lâu năm chắc hẳn sẽ bất ngờ khi những người nông dân hồi nào ở miệt ngoại thành, giờ đây họ được khoác cái áo mới lên với tên gọi là nông dân đô thị. Với các sản phẩm nông nghiệp đang được khoe rằng không xài phân bón hóa học, không dùng thuốc trừ sâu. Mời quý vị theo dõi phóng sự Nông nghiệp đô thị ở Sài Gòn sau đây.
Đây là những sản phẩm của bước khởi đầu mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đưa ra gọi là mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở canh tác theo kỹ thuật không cần tốn nhiều diện tích đất đai, không sử dụng phân bón hóa học lẫn thuốc trừ sâu. Nông dân Ngô Văn Đức nói rằng, bước đầu những nông dân đô thị như ông đã hùng nhau để lập trang trại phát triển nông nghiệp đô thị.
Khuyến khích nông nghiệp đô thị thì coi như là chúng tôi là đã đầu tư và đã ra những loại trồng các loại rau mầm công nghệ cao, cao rau mầm, rồi các loại rau củ quả là babi, tức là trong cái thời hoàn toàn là sạch nhưng mà có thể là áp dụng trong những cái môi trường trong thành phố, tức là ít đất, tại vì đất đô thị, đất của chúng ta hiện nay càng ngày càng, đất nông nghiệp càng ngày càng thu hẹp lên, không còn quý đất để sản xuất nông nghiệp nữa. Cái do đó là chúng tôi đã áp dụng những quy trình trồng trên vàng, tức là tỉ kiếm diện tích rất là ít, tức là trồng trên giá thể và trong khay, trên những cái vàng chỉ có là cần một ít diện tích thôi là chúng tôi có thể gọi là sản xuất được các sản phẩm nông nghiệp. Hóa hữu cơ là hầu như là không bao giờ gọi là không sử dụng bất cứ một cái loại phân và thuốc bảo vệ thực vật nào, chỉ có là sử dụng là phân hữu cơ, coi như là đất thì gọi là được trộn cát mùn và sơ dừa, và nói chung là coi như không sử dụng bất cứ cái loại gì mà về hóa học.
Những nông dân đô thị như ông Đức luôn tìm mọi cách để góp mặt trong các dịp có thể giới thiệu rộng rãi những mặt hàng nông nghiệp đến với người dân đô thị. Với người Sài Gòn đang phải sinh sống trong cảnh tù túng của hình khối bê tông, thì những mảng xanh thực phẩm có thể trồng ngay tại nhà của mình quả là một gợi ý thú vị. Đặc biệt như lời của cô gái nông dân đô thị này, canh tác như vậy còn an tâm về sức khỏe.
Hữu cơ là hoàn toàn là không có thuốc trừ sâu hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, mà 100% là từ những làm từ vi sinh trùng quế, rồi từ những cái dệt sâu thì bằng tỏi ớt và bằng và khi có sâu thì còn thêm là phải đi nhặt bắt bằng tay nữa.
Một nông dân tên Hiển nói rằng hiện nay ra chợ không thấy ở đâu bán những mặt hàng này.
Là một cái hộ dân bình thường thì chúng tôi mong muốn ở đô thị sẽ có thêm nhiều cái mặt hàng để mà phục vụ người dân. Thậm chí bây giờ khi đi ra chợ thì chúng tôi không thấy được cái sản phẩm rau sạch là nó hiếm hoi, tại vì khi bán ở chợ thì dường như những người ở chợ, người nông dân bình thường thì người ta tiếp cận cũng còn ít.
Những mặt hàng đến từ nông nghiệp đô thị này của Sài Gòn giờ đây vẫn tiếp tục trên con đường tìm kiếm nơi tiêu thụ. Họ chọn xuất hiện trong tất cả các lễ hội như thế này không phải để bán hàng, mà là để thêm cơ hội người dân biết đến rằng ở Sài Gòn giờ đây bắt đầu có những nông dân đô thị với những sản phẩm quay về với thiên nhiên chân chất như thời ông bà của mình ngày xưa.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Người Bắc Hà khước từ hàng Trung Quốc.
chợ phiên là một hoạt động mua bán, đồng thời cũng là nét văn hóa quen thuộc của người dân vùng Tây Bắc. Trong vài năm trở lại đây, hàng Trung Quốc trả tiền len lỏi vào các phiên chợ bằng sức hút giá rẻ và tạo ra lợi nhuận cao thông qua đồng bào dân tộc thiểu số, đang là mối nguy của chợ phiên. Tuy nhiên, chợ phiên Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lại có sức hút riêng của nó, bởi phần lớn tiểu thương cũng như người đi chợ ở đây khước từ hàng Trung Quốc bằng mọi giá. Điều này tạo ra một cuộc chiến giữa hàng Trung Quốc với nông sản, rượu và thổ cẩm của đồng bào Mông, Dao Đỏ, Tày, Nùng, Mường. Ông Vương Đức Sơn sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua ong rừng, chia sẻ với VOA.
Ở Sapa của em với những cái đồ của hàng Trung Quốc tràn ngập sang cái thị trường của Sapa thì rất là nhiều. Mấy so với ở đây thì cái đồ thủ cẩm với các đồ mặt hàng ở đây thì nó cũng có của đồ Trung Quốc nhưng mà có ít hơn ở Sapa của em.
Ông Sầm Văn Hiệp sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua giống hoa lan, chia sẻ với VOA.
Ở trên Sapa cơ. Ở trên Sapa đi sang bên này chơi xong rồi tìm những cái loại hoa nào nó ở bên Sapa không có, mình lại mang từ bên này đi sang bên Sapa để cấy, xem cấy xong rồi trồng tại vườn nhà để sau này nó có nhiều mình lại trích ra để lại bán lại cho du khách.
Từ chai mật ong rừng đến mớ rau rừng, chiếc bánh chưng nếp đen, chiếc bánh dày bằng nếp cẩm đậu xanh có nhuộm khoai sọ tím, hay củ cà rốt, củ cải đỏ, củ dền tím, quả mận Bắc Hà, mọi thứ đều được mang từ bản phố hay hoàng thu phố đến chợ phiên để bán. Và đương nhiên, mọi thứ đều do người dân trồng trên núi, chứ không phải của Trung Quốc. Bất kỳ thứ nông sản nào nhập khẩu từ Trung Quốc đều bị đẩy ra khỏi chợ phiên. Riêng hàng thổ cẩm Trung Quốc đã len lỏi vào chợ phiên Bắc Hà, nhưng người bán sẽ nói rõ đâu là hàng Trung Quốc, đâu là hàng của người Mông. Ông Sầm Văn Hiệp, sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua giống hoa lan, chia sẻ với VOA.
Cái cảm nhận của tôi là xem cái chợ phiên của Bắc Hà này là nó rất là thân thiện với người khách du lịch, với lại bán những cái mặt hàng nó thật và nó sạch sẽ, nó không như là có thuốc thiếc gì nhiều.
Có, em đang ở chợ đây rồi, em đến từ hôm qua.
Hơn ở những chợ khác, chợ vùng cao và vậy.
Ông Vương Đức Sơn sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua ong rừng, chia sẻ với VOA.
Em cảm nhận chợ Bắc Hà này thì cái chợ quê vẫn còn nhiều hơn là ở Sapa của em. Sapa của em là có đất du lịch nhiều nên là những cái hàng của người đồng bào dân tộc thì ít hơn là ở đồng bào dân tộc ở Bắc Hà này ạ.
Ông Sầm Văn Hiệp sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua giống hoa lan, chia sẻ với VOA.
Cái chợ phiên của Bắc Hà này là toàn là người dân để đi buôn bán từ ở trên núi cao xuống từ lúc tờ mờ sáng bây giờ bắt đầu đến đây bán từ những cái bé nhất, từ ớt cây này cho đến hoa, các loại hoa rừng này. Những người khách du lịch là hay chọn những loại nào mà của người dân nó bán thì là thích nhất, còn những cái ở xung quanh thì người ta không thích lắm.
Những mặt hàng như thực phẩm, rau, củ, quả ở chợ phiên Bắc Hà, dường như người bán và người mua sắm tuyệt đối khước từ hàng Trung Quốc. Và không có bất kỳ loại thực phẩm Trung Quốc nào có mặt ở chợ phiên Bắc Hà. Điều này thu hút khá nhiều khách từ thị trấn du lịch Sapa, vượt hàng trăm km đường rừng để sang Bắc Hà mua sắm mỗi dịp cuối tuần. Nhưng nhiều người bạn Mông trong chợ phiên Bắc Hà tỏ ra lo lắng vì thời gian gần đây, hàng Trung Quốc, đặc biệt là mặt hàng thổ cẩm bắt đầu xuất hiện trong chợ. Điều này như một dự cảm chẳng yên lành đối với những người dân vốn hiền từ, thật thà và coi trọng lời nói của mình. Những người bạn Mông bày tỏ mong muốn nhà nước phải bằng mọi giá ngăn cản, không cho bất kỳ loại hàng nào của Trung Quốc có mặt ở chợ phiên Bắc Hà.
Cũng giống như chợ đêm ở Hà Nội, Huế hay Sài Gòn, chợ trời giữa lòng thủ đô Washington DC Hoa Kỳ là một trong những khu chợ thu hút rất đông du khách ghé thăm. Ngoài những mặt hàng lỉnh khỉnh đủ loại từ quần áo thời trang, băng đĩa nhạc, bàn ghế, đồ nấu bếp, tranh ảnh, chợ trời Washington DC còn nổi tiếng với những sản phẩm thủ công truyền thống đa dạng của nhiều sắc dân khác nhau và cả những mặt hàng nông sản lạ mắt, đặc biệt tươi sống của nông dân các tiểu bang lân cận đem tới đây. Mời quý vị theo dõi phóng sự chợ trời ở thủ đô Washington sau đây.
Chợ trời ở Washington DC nằm trên con đường số 7 thuộc trung tâm thành phố. Cứ chủ nhật hàng tuần là con phố được đóng lại, dành riêng cho việc mua bán. Dù không phải là chợ nông sản thuần túy, Nhưng tới đây, người ta có thể tìm thấy rất nhiều trái cây và các loại nông phẩm tươi từ các trang trại ở vùng lân cận. Hơn thế, chợ còn bán cả những loại mỹ phẩm thiên nhiên được làm thủ công từ nông sản mà thật sự khó có thể tìm được ở đâu khác. Abdul Hamid từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói:
Ồ, bạn không thể tìm thấy loại xà bông tắm độc đáo này ở bất kỳ nơi nào khác đâu.
Ken Pollack từ thành phố East Fochers, bang Virginia nói:
Còn tôi tới đây vì có bánh mì tươi và xúc xích cùng các loại nước sốt Phần Lan rất thơm ngon.
Tuy nhiên, mặt hàng thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của du khách khi tới với khu chợ trời này chính là những sản phẩm thủ công truyền thống của các sắc dân khác nhau. Chẳng hạn như những tấm thảm Ba Tư hay những sản phẩm gốm sứ với hoa văn rất bắt mắt của Phần Lan. Thậm chí, nếu muốn tìm hiểu về nghề thủ công và chịu khó tìm tòi, du khách cũng sẽ được chứng kiến cả những công đoạn dệt truyền thống của người dân Chile ngay tại khu chợ này. Marcelo Salas, di dân từ Chile, nói:
Đây là cách dệt truyền thống của người Chile. Tôi mất 5 phút để hoàn thành mỗi sản phẩm của mình.
Pogdan Kuller, di dân từ Phần Lan, cho biết:
Những sản phẩm gốm sứ như thế này đã được sản xuất từ 200 năm trước tại phía tây nam của Phần Lan. Khi đó thì chúng đã được xuất khẩu sang châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Trung Quốc nữa. Đối với người Mỹ thì nhiều khách hàng của tôi sang tận Phần Lan nên thực tế họ khá quen thuộc với các sản phẩm này.
Ngoài ra, chợ trời Washington DC còn bày bán rất nhiều sản phẩm khác, từ các loại hàng hóa thời trang cho tới đồ trang sức phụ nữ. Để thuận tiện cho du khách, hai bên vỉa hè rộng rãi của con phố được quy hoạch làm nhà hàng và quán cà phê. Một chiều chủ nhật mát trời, ngồi nhâm nhi ly cà phê bên bạn bè và người thân trong khung cảnh nhộn nhịp với những giai điệu sôi động từ các nghệ sĩ đường phố nơi đây, rõ ràng hoàn toàn không phải là một ý tưởng tồi.
Nhà nước pháp quyền hay thần quyền là nhan đề bài viết của luật sư Lê Công Định mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Lời phát biểu gần đây về tương quan giữa quan và dân của ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, gặp nhiều chỉ trích từ công luận. Câu nói rằng nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thật ra đã truyền tải một thông điệp khá hàm súc mà có lẽ không cần diễn giải thêm. Dù vậy, nhân phát ngôn của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bài viết này chỉ muốn bàn đến quan điểm của đảng cầm quyền về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một khái niệm mà lúc thiết lập nền chuyên chính vô sản vào năm 1955 tại Việt Nam, người Cộng sản chưa nghĩ đến. Chỉ sau khi cùng các đảng chư hầu khác của Liên Xô tiến hành cải cách nền kinh tế, đảng cầm quyền mới giới thiệu và du nhập khái niệm đó vào Việt Nam.
Quy phạm đạo đức hay quy phạm pháp luật? Trong phát biểu của mình, ông Mai Tiến Dũng dùng từ sai và nhận lỗi để mô tả tính chất và hậu quả của hành vi mà các quan chức thuộc bộ máy công quyền thực hiện trong lúc thi hành công vụ. Sai và lỗi là những yếu tố thuộc phạm trù đạo đức, nên vị bộ trưởng dường như thừa nhận rằng chức trách của họ bị chi phối bởi các quy phạm đạo đức thuần túy. Dưới lăng kính quy phạm đạo đức, nếu làm sai thì phải nhận lỗi. Điều này không sai. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người ngạc nhiên là tại sao cơ quan công quyền và quan chức lại chỉ chịu sự chi phối của các quy phạm đạo đức lúc thi hành công vụ, thay vì bởi pháp luật nói chung và luật hành chính nói riêng. Tuy nhiên, dưới lăng kính quy phạm pháp luật không có hành vi sai, mà chỉ có hành vi vi phạm một quy định pháp lý hoặc xâm phạm một quyền luật định. Luật pháp cũng đưa ra khái niệm lỗi của người vi phạm, nhưng đó là cơ sở của trách nhiệm pháp lý, mà chế tài là sự trừng phạt của pháp luật, chứ không đơn thuần nhận lỗi hoặc bị lên án như trong phạm vi đạo đức. Quản lý nhà nước trong một quốc gia pháp trị, rule of law, là lĩnh vực được hiến định và luật định, tức là chỉ chịu sự chi phối bởi các quy phạm pháp luật. Tất nhiên, người dân vẫn đòi hỏi tư cách đạo đức của quan chức, nhưng sự lên án về đạo đức không phải là biện pháp chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lúc thi hành công vụ. Ở đây cần lưu ý, dưới góc độ pháp lý, không có quan chức làm sai mà chỉ có quan chức vi phạm. Và như đã nói, vi phạm thì phải chịu trách nhiệm pháp lý và chịu sự chế tài của pháp luật. Do đó, nhận lỗi hay không chỉ liên quan đến uy tín chính trị và đạo đức của quan chức. Còn sự trừng phạt của pháp luật mới là điều mà một quốc gia pháp trị phải bảo đảm duy trì. Như vậy, Trong quan niệm về nhà nước pháp quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật chỉ đóng vai trò thứ yếu, chi phối hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan công quyền và công chức. Khi pháp luật không thủ giữ vai trò quan trọng nhất, thì thế nào là sai hay đúng sẽ không dựa trên cơ sở pháp lý, mà chỉ bằng nhận định cảm tính của các vị quan chức bề trên. Cơ quan công quyền vì thế được vận hành như những triều đình to hay nhỏ mà thôi.
Pháp luật dành cho một phía. Nói như thế không có nghĩa là nhà nước pháp quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không có pháp luật. Pháp luật luôn hiện hữu, nhưng là công cụ để nhà nước cai trị toàn dân. Đến đây, thiết tưởng cần xem lại lý luận của các nhà khai sáng nên học thuyết làm nền tảng của những chế độ cộng sản toàn trị ngày nay. Lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin về nhà nước và pháp luật luôn cho rằng ở những xã hội có giai cấp, tức không phải xã hội Việt Nam hiện nay, theo sự phân loại giáo điều Marxist, pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật, là công cụ để giai cấp bóc lột, áp đặt sự cai trị lên đại đa số quần chúng nhân dân lao động bị áp bức và bóc lột. Lý luận này tuy nhiên có vẻ mô tả chính pháp luật của nhà nước Cộng sản. Thật vậy, khi chỉ nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý về phía người dân, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng vô tình thừa nhận pháp luật chỉ áp dụng cho dân, chứ không dành cho các cơ quan công quyền và quan chức. Pháp luật đó thể hiện ý chí của đảng cầm quyền và là công cụ để họ cai trị nhân dân, đúng như lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin về pháp luật ở những xã hội có giai cấp bóc lột. Như vậy, ông Bộ trưởng vô tình quay mũi tên công kích những chế độ xã hội bóc lột của Marx và Lenin để đâm ngược lại vào chính đảng cầm quyền ở Việt Nam. Nhưng ông đúng. Chính vì pháp luật chỉ dành cho dân, nên sự diễn giải và áp dụng luật của cơ quan công quyền rất tùy tiện. Ai là sinh viên trường luật ở Việt Nam đều thuộc lòng câu gối đầu giường sau đây. Pháp luật được áp dụng tùy thuộc vào tình hình chính trị ở mỗi nơi và mỗi lúc. Đó cũng là quan điểm về pháp luật của các nhà lý luận giáo điều Marxist mà ngày nay các nước thuộc khối chư hầu của Liên Xô trước đây đều đã từ bỏ vì nó đi ngược lại quan niệm về một quốc gia pháp trị. Sự tùy tiện nói trên đưa đến hậu quả tất yếu là tuy pháp luật vẫn hiện hữu, nhưng tình trạng vô pháp ngày càng diễn ra nghiêm trọng ở khắp nơi. Hầu như mỗi ngày đều có thông tin về những trường hợp vô pháp như thế trên các phương tiện truyền thông. Cách xử lý nương tay những quan chức tham nhũng như Đinh La Thăng gần đây hay các bản án nặng nề dành cho dân đen dù hậu quả pháp lý không lớn là những ví dụ không bao giờ hết về sự vô pháp đó. Nó minh chứng cho điều mà dân gian vẫn truyền miệng rằng tuy ở Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ luật rừng được áp dụng. Các quan chức Việt Nam lại tiếp tục suy nghĩ sai lệch về quyền lực của đảng và trách nhiệm công vụ của mình, luôn tìm cách tránh né sự chế tài pháp lý trong những chiếc ô xử lý nội bộ và bằng biện pháp nhận lỗi vô thưởng vô phạt. Phát biểu của ông Mai Tiến Dũng đã phản ánh chính xác não trạng như thế của tất cả quan chức trong bộ máy nhà nước hiện nay.
Hình ảnh thực tế của nhà nước pháp quyền. Tóm lại, câu nói của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng xứng đáng được xem là danh ngôn vì nó thể hiện cô đọng và rõ nét nhất về hình ảnh thực tế của nhà nước pháp quyền theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh đó chắc chắn không tương thích với quốc gia pháp trị. Theo đó, pháp luật được thượng tôn đối với cả quan lẫn dân và nhà nước vận hành theo cơ chế tam quyền phân lập. Trong khi đó, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một thể chế nhà nước dung nạp vừa quy phạm đạo đức vừa quy phạm pháp luật. Trong đó, quy phạm đạo đức dành cho cơ quan công quyền và quan chức, còn quy phạm pháp luật thì dành cho dân. Hai loại quy phạm đó đều do Đảng cầm quyền thiết lập và vận dụng, tùy vào nhận định riêng của các quan chức có thẩm quyền và tùy vào tình hình chính trị ở mỗi nơi và mỗi lúc. Tất cả đều nhằm mục đích tối hậu là bảo vệ quyền lực thống trị độc tôn của Đảng cầm quyền đối với nhà nước và xã hội. Như vậy, trong nhà nước pháp quyền, nhà nước phải luôn được bảo đảm ổn định bằng công cụ pháp luật, vận hành uyển chuyển theo ý chí chủ quan của Đảng cầm quyền. Điều cần lưu ý là do thiếu vắng tinh thần thượng tôn pháp luật, mà thay vào đó là sự thượng tôn quyền lực của Đảng, nên hình ảnh của nhà nước pháp quyền không phải là pháp trị, mà là đảng trị. Nói ngắn gọn hơn, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là thể chế nhà nước và pháp luật của Đảng, do Đảng và vì Đảng.
Bài viết của luật sư Lê Công Định là blog cá nhân, được đài VOA chọn đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
G Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Một bản nhạc hoàn toàn mới đã lọt vào top 5 tuần này, mặc dù chủ nhân của nó không phải là một gương mặt mới trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất, nhưng nó đã mang đến một làn gió mới cho bảng xếp hạng mà hầu như không có sự thay đổi nào trong nhiều tuần qua. Chúng ta hãy bắt đầu với vị trí số 5. Ed Sheeran đã phải lùi một bậc xuống vị trí này với Shape of You, bài hát đã từng giúp anh thống trị Billboard trong 12 tuần liên tiếp. Mặc dù bài hát này không còn trên đỉnh cao của các bảng xếp hạng nữa, nhưng nó đã lập được một kỳ tích ở quê nhà Anh Quốc của Ed. Bản nhạc pop quyến rũ từng được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 15 tuần liên tiếp vừa trở thành bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại ở quê hương của Ed. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về kỷ lục mới này ngay sau đây. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Vừa được công bố, Shape of You đã có lượng nghe tải trực tuyến vượt quá 184 triệu kể từ khi được ra mắt vào tháng 1 năm nay. Thành tích này đã giúp Ed đánh bại kỷ lục trước đó do Drake nắm giữ với bản hit One Dance. Shape of You cũng đã trở thành bài hát bán chạy nhất của năm ở Anh cho tới thời điểm này. Đứng thứ hai lại là một bài hát khác của Ed cùng từ album Divide có tên Castle on the Hill. Trên cả Despacito của Luis Fonsi và Justin Bieber đang được yêu chuộng trên toàn thế giới. Trên vị trí thứ tư chính là bài hát mới của tuần này, Wild Thoughts của DJ Khaled với sự góp giọng của Rihanna và Bryson Tiller. Đây là tuần đầu tiên bản nhạc này ra mắt và đúng như dự đoán, nó đã nằm trong top 10 mà thậm chí còn trên 5 vị trí cao nhất của Billboard Hot 100. Đây là bản hit thứ hai của DJ Khaled sau I'm The One từ cùng album Grateful đã ra mắt trong nhóm thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng. Hơn thế nữa, Wild Thoughts còn giành được vị trí cao nhất trên hạng mục Hip Hop R&B Single Sales dành cho những bài hát của dòng nhạc rap bán chạy nhất.
Taken. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Rihanna, nữ ca sĩ nổi danh của dòng nhạc R&B, pop và hip hop, là người góp giọng chính trong ca khúc này. DJ Khaled nói với tạp chí Entertainment Weekly rằng anh đã luôn muốn cộng tác với Rihanna trong một sáng tác của mình từ rất lâu và điều đó giờ đây đã trở thành hiện thực. DJ người Louisiana nói trong 7-8 năm qua anh đã luôn tìm cách đưa giọng ca của nữ ca sĩ người Barbados vào album của mình. Và giọng ca nóng bỏng của Rihanna được coi là một yếu tố chính cho sự ra mắt khá thành công của bài hát này. Bruno Mars vẫn tiếp tục đứng trong top 3 tuần này với That's What I Like. Nam ca sĩ vừa giành được danh hiệu nghệ sĩ R&B Pop hay nhất của năm tại lễ trao giải BET Awards cuối tháng trước, đang là một trong những người dẫn đầu cuộc đua để trở thành nghệ sĩ nam xuất sắc nhất của năm 2017, trong đó có Ed Sheeran. Cuối năm ngoái, Bruno cho ra mắt album 24 Karat Magic, album thứ 3 của anh, giành vị trí thống trị trên bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. That's What I Like là bản hit thành công nhất từ album này. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Girl, I'll be a freak on mama's.
Tại lễ trao giải BET Awards ở Los Angeles hôm 25 tháng 6, Bruno đã biểu diễn trên sân khấu bản nhạc mới của anh có tên Perm, một thuật ngữ dùng cho sản phẩm dưỡng tóc của những phụ nữ Mỹ gốc Phi, và anh đã bị nhiều người chỉ trích rằng đã tự cho mình là người da đen. Bản nhạc funk pop đó được Bruno sáng tác lấy cảm hứng từ R&B đương đại, và Bruno nói rằng nền âm nhạc Mỹ sẽ không tồn tại nếu không có người da đen. Trở lại với bảng xếp hạng, DJ Khaled một lần nữa xuất hiện trên top 5 này và lần này ở vị trí Á quân cùng với Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne với I'm the One. Bản hit này đã từng giúp anh và những nghệ sĩ góp giọng thống trị bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên ra mắt. Điều này đã giúp Justin Bieber lần thứ hai đứng trên vị trí cao nhất của Billboard với một bài hát ngay khi vừa ra mắt. Trước đây, nam ca sĩ 23 tuổi, người Canada từng thống trị Billboard với What Do You Mean trong tuần đầu tiên ra mắt. Trước Bieber, chỉ có Mariah Carey và Britney Spears làm được điều này. Và hãy cùng thưởng thức I'm The One. Là một bài hát từ album Grateful vừa ra mắt của DJ Khaled. Trên trang bìa của album có sự hội tụ của nhiều ngôi sao lớn trên bầu trời âm nhạc này là hình ảnh đứa con trai của DJ Khaled. Tuần qua, TMZ, trang web nổi tiếng với những thông tin nóng hổi về các ngôi sao của làng giải trí, tung ra một đoạn video cho thấy Justin Bieber gặp gỡ với con trai 8 tháng tuổi của DJ Khaled trong thời gian quay video nhạc cho bài hát này. Cậu bé Asad đã ngay lập tức khóc òa khi Bieber tới gần. DJ Khaled đã làm cho cậu con trai của mình trở nên nổi tiếng qua những phần đăng tải trên mạng xã hội và đặc biệt là sự xuất hiện của cậu bé trên trang bìa của Grateful. Và đây là tuần thứ 7 liên tiếp bản remix Despacito mà Justin Bieber góp giọng với Luis Fonsi và Daddy Yankee thống trị bảng xếp hạng. Với thành tích này, Despacito đang trên đà trở thành bài hát mùa hè của năm. Bản nhạc Latin quyến rũ đã đứng đầu danh sách bài hát mùa hè của năm trong 5 tuần qua. Và theo nhận định của tạp chí Billboard, Despacito sẽ tiếp tục là bài hát nóng bỏng nhất của mùa hè này. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares. Despacito cũng đang thống trị về lượng doanh thu từ việc bán đĩa và trên các dịch vụ nghe tải trực tuyến. Bài hát vừa có được 1 tỷ lượt view trong thời gian ngắn nhất chỉ sau Hello của Adele đã thống trị hạng mục Digital Song Sales dành cho những bài hát kỹ thuật số có lượng doanh thu lớn nhất. Bài hát này cũng đang được rất yêu thích trên sóng radio. Sau Macarena, Despacito là bài hát Latin đầu tiên làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Và chúng ta sẽ lại chờ thêm một tuần nữa để biết xem liệu Despacito có tiếp tục được yêu thích nhất không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.